Chương 14.
Nedudov có ba việc phải làm ở Petersburg: đệ đơn kháng án của Maslov lên khu mật viện, đệ sơ thỉnh nguyện của Fedosya Burikov lên ban khiếu tố, và đến sở hiến binh xin trả tự do cho Sustova và xin cho một bà mẹ được phép vào thăm con trai bị giam ở pháo đài theo lời yêu cầu của Ugodukhovskaya. Đối với chàng, hai việc sau này chỉ là một, còn vụ thứ tư là những tín đồ tông phái bị bức phải lìa bỏ gia đình Đại Đi Kapkas vì đã đọc và bình luận kinh phúc âm. Nekrudov tự hứa với mình nhiều hơn là với họ sẽ hết sức làm sáng tỏ vụ này. Từ sau buổi đến thăm Maslennikov lần cuối cùng, và nhất là từ sau lần về thăm nông thôn, Nekrudov tuy chưa quyết định hẳn ra sao, nhưng chàng cảm thấy ghê tởm hết sức cái xã hội mà chàng sống cho tới ngày nay. Cái xã hội đã che đậy kín đáo tất cả những nỗi khổ đau mà hàng triệu con người phải chịu đựng để đảm bảo cho một thiểu số sống an nhàn, sung sướng. Cái xã hội con người không thấy và không thể nào thấy được những nỗi khổ đó, cũng như tính chất tàn bạo và tội lỗi của cuộc sống bản thân họ. Từ nay, chàng không thể giao dịch, tới lui với những con người trong cái xã hội đó mà không thấy ngượng, không thấy phải tự trách mình được. Tuy vậy, những thói cũ, những quan hệ bằng hữu, họ hàng, và nhất là ý thức thực hiện điều mà chàng đang quan tâm nhất lúc bấy giờ là giúp đỡ Maslov, giúp đỡ tất cả những người bất hạnh kia. Chàng phải cầu cạnh sự che chở và giúp đỡ của những kẻ chẳng những chàng không thấy kính trọng mà còn thấy đáng giận và đáng khinh. Lúc đến Petersburg, Nekrudov ở lại nhà bá tước dì chàng, vợ viên cựu bộ trưởng Trotsky. Chàng bỗng thấy mình lại rơi vào giữa cái xã hội thượng lưu bấy giờ, và giờ đây trở nên xa lạ đối với chàng. Tuy rất khó chịu, nhưng chàng không thể làm khác được. Không đến ở nhà bà dì mà ở khách sạn thì bà ta sẽ mất lòng. Nhất là bà ta lại có nhiều người quen thuộc trong hàng ngũ các quan to, do đó có thể sẽ giúp đỡ rất nhiều cho tất cả những công việc vận động của chàng. Này, người ta đồn đại về anh nhiều lắm đấy, đủ thứ chuyện kỳ lạ. Nữ bá tước Katerina Ivanovna hỏi ngay và bảo dọn cà phê cho Nekrudov khi chàng vừa bước chân đến. Anh đóng một vai Hova cứu giúp người tù tội, đưa tới các trại giam sửa chữa những việc sai trái đấy ư? Có đâu à, cháu không hề nghĩ như thế. Sao, việc đó tốt chứ? Chỉ có điều, hình như trong đó còn có một chuyện lãng mạn gì nữa. Nào hãy kể cho dì nghe đi. Nekrudov kể tất cả sự thật về mối tình gian díu của chàng với Maslov. Dì nhớ, bà Elena mẹ anh, lúc còn sống có nói cho dì biết về chuyện ấy. Lúc anh còn đang ở đằng nhà các bà cô anh, có phải các bà ấy muốn gả cô con gái nuôi của họ cho anh không? Nữ bá tước Katerina Ivanovna vẫn khinh rẻ các bà cô của Nekrudov. Vậy là về chuyện cô gái ấy đấy phải không? Con bé vẫn xinh đẹp chứ? Nữ bá tước Katerina Ivanovna đã 60 tuổi, một con người đầy sinh lực, vui tính, cương nghị và hay nói. Người đàn bà cao lớn, to béo, môi trơn điểm một hàng ri đen sẫm. Nekrudov rất quý mến bà ngay từ hồi còn thơ ấu. Chàng đã thích tiêm nhiễm được cái tính tình cương nghị và vui vẻ của bà. Không phải đâu chị ạ, tất cả những chuyện đó đã qua rồi. Giờ đây, cháu chỉ muốn giúp đỡ cô ấy thôi, trước hết là vì cô ấy đã bị kết tội oan. Mà cái đó là do lỗi ở cháu, cũng như tất cả số phận của cô ấy cũng do lỗi tại cháu mà ra. Cháu thấy có nghĩa vụ phải làm tất cả những điều có thể làm để giúp cô ấy. Nhưng vì nghe thấy, người ta nói anh định lấy nó làm vợ cơ mà. Vâng, cháu muốn lấy, nhưng cô ta từ chối. Tráng nhô ra phía trước, cặp mắt nhìn xuống, bà Katerina Ivanovna nín lặng nhìn cháu, kinh ngạc. Thốt nhiên, vẻ mặt bà tươi hẳn lên. Này, thế là nó khôn ngoan hơn anh đấy. Chà, anh thật là thằng ngốc. Thế anh đã định lấy nó thật à? Vâng, đương nhiên là phải thế à. Sao khi nó đã bị như thế rồi, Anh vẫn định cứ lấy nó à? Lại càng phải lấy chứ à? Chẳng phải chính cháu là kẻ đã gây ra tất cả nông nỗi ấy cho cô ta hay sao? Không anh ơi, anh chỉ là một thằng ngốc. Bà vừa nói vừa cố nhịn không mỉm cười. Một thằng ngốc kinh khủng. Nhưng chính vì thế mà ta mến anh. Chính vì anh là thằng ngốc kinh khủng. Và ta nhắc lại, vẻ thích thú hiện rõ ra mặt vì đã tìm được một danh từ đối với bà diễn tả được thật đầy đủ cái trạng thái tinh thần và đạo đức của đứa cháu bà. Thôi, nè anh, thật là may. Và việc đó đến vừa đúng lúc. Bà nói tiếp, bà Aline mở một nhà thực tuyệt cho các cô Madeleine. Vì có đến đó một lần, bọn chúng thật tởm quá. Về nhà, dì phải tắm gội kỳ cọ khắp người không biết bao nhiêu lượt, nhưng Aline thì dốc cả thể xác lẫn tâm hồn vào công việc ấy. Ta sẽ giao con bé của cháu cho cô ta. Nếu có một người làm nó trở thành người lương thiện được thì người đó chính là Aline. Nhưng cô ấy bị cái án khổ sai, cháu đến đây cũng chỉ cốt vận động phá được cái án đó thôi. Đây là việc thứ nhất, xin phiền dì giúp cho. À ra thế, thế hồ sơ của nó đâu? Ở khu mật viện ạ. Ở khu mật viện, dì có người em họ thân là Levuska ở khu mật viện, nhưng nó ở trong cái phân ban của bọn vô tích sự, cái bọn chuyên trách về huân chương. Còn những ngày khu mật thực sự là khu mật, dì chẳng quen ai cả. Người ta chỉ thấy những người ở đâu đâu, còn những người Đức, GVD, tất cả một bảng chữ cái, hay là đủ những thứ Ivanov, Simonov, Nikitin, hoặc để thay đổi cho khỏi đơn điệu thì có những Ivanenko, Simonenko, Nikitenko, những con người ở một giới khác hẳn. Nhưng thôi, có hề chi điều đó, dì sẽ nói với ông chú, ông ấy có quen biết, ông ấy thì quen đủ hàng người, dì sẽ nói với ông ta, còn cháu sẽ trình bày sự việc, vì ông ấy không bao giờ hiểu gì bất cứ chị nói điều gì. Ông ấy cũng bảo là không hiểu, đấy là do thành kiến, dì thì ai cũng hiểu, chỉ trừ có ông ấy. Đúng lúc đó, một người hầu mặc quần nịt bưng vào một khay bạc trên có một lá thư. Này đây, một lá thư của Aline. Như vậy, anh có dịp nghe cả Kiedewetter nói chuyện. Kiedewetter là ai ạ? Kiedewetter à? Chiều nay anh lại đây, anh sẽ biết Kiedewetter là ai. Ông ấy nói hay đến nỗi, bọn phạm nhân chai đá nhất cũng quỳ xuống khóc và ăn năn hối lỗi. Nữ bá tước Katerina Ivanovna là một tín đồ nhiệt thành của học thuyết coi tinh túy của đạo Cơ Đốc là ở đức tin vào sự chuộc tội. Tuy rằng điều đó xem ra thật là kỳ quái và không phù hợp với tính tình của bà. Bà hay đi dự các cuộc họp truyền bá học thuyết ấy, rất thịnh hành thời bấy giờ, và cũng hay hội họp thiện nam tín nữ tại chính nhà bà. Tuy rằng theo học thuyết đó thì không phải bỏ tất cả các nghi thức lễ bái, các thần tượng, mà còn bỏ cả các lễ ban phước nữa. Vậy mà ở tất cả các phòng nhà bà và ngay cả trên đầu giường bà cũng vẫn có treo thần tượng, và bà giữ trọn tất cả những điều răn của nhà thờ mà không hề thấy mâu thuẫn trong việc làm của mình. Nếu cô Madeleine nhà anh mà được nghe ông ta nói chuyện thì nó sẽ thay đổi ngay cho mà xem. Còn anh thì chiều nay thế nào cũng đến nhé. Anh sẽ được nghe ông ta nói, thật là một con người phi thường. Nhưng chuyện đó là cháu không thích gì ạ? Gì thì bảo là anh sẽ thích. Thế nào anh cũng phải đến đây. Thế ngoài ra, anh còn muốn gì giúp anh việc gì nữa nào? Hãy nói hết cả đi. Cháu còn một việc về một người bị phạt giam trong pháo đài. Trong pháo đài à, việc ấy, dì có thể viết một câu giới thiệu cháu với nam tước Kismut. Ông ấy là một người trung hậu. À, mà chính cháu cũng quen mà. Trước kia ông ấy là bạn của cha cháu đấy. Ông ta mê thuật chiêu hồn lắm đấy. Có đó không hề gì, ông ấy mới là người tốt. Anh có việc gì ở đó? Cháu muốn xin phép cho một bà cụ được vào thăm con trai bị giam ở đó. Nhưng người ta bảo với cháu là ông Kismut không có quyền cho phép mà ông Sviansky. Sviansky vì không ưa cái lão này, nhưng lão ta là chồng cô Mariette, có thể nhờ cô ấy được. Thế nào cô ấy cũng giúp gì, cô ấy tử tế lắm. Cháu còn muốn xin cho một người phụ nữ đã bị giam từ bao nhiêu tháng nay rồi mà không biết lý do vì sao cả. Không phải thế đâu, bản thân họ phải biết rõ tại sao họ bị giam chứ. Chúng nó biết rõ lắm, những con tóc ngắn ấy đáng kiếp lắm. Họ có đáng kiếp hay không, coi đó chưa biết, nhưng họ đang đau khổ. Dì là người theo đạo Cơ Đốc và tin Kinh Phúc Âm, thế mà dì lại tỏ ra không có chút từ tâm nào. Hai cái đó không liên quan gì đến nhau, Kinh Phúc Âm là Kinh Phúc Âm, còn cái đáng ghê tởm thì vẫn đáng ghê tởm. Nếu dì vừa yêu thương những quân theo chủ nghĩa hư vô, nhất là những quân theo chủ nghĩa hư vô lại cắt tóc ngắn, trong khi dì không thể chịu được chúng thì còn tệ hơn nữa. Thế tại sao dì lại không thể chịu được họ? Sao chuyện xảy ra ngày mùng 1 tháng 3? Anh còn hỏi gì tại sao à? Nhưng không phải tất cả họ đều tham gia vào vụ mùng 1 tháng 3. Mặc tại sao chúng nó lại dúng tay vào những việc không phải của chúng? Những chuyện đó không phải là của đàn bà. Nhưng như Mariette chẳng hạn, thì dì lại thừa nhận là cô ấy có thể đảm đang được những việc này việc nọ. Nekludov nói, Mariette, Mariette là Mariette, còn bọn chúng thì có trời biết chúng là loài người gì. Cái giống rỡm đời ấy, chúng muốn lên mặt dạy đời. Không phải là dạy đời mà chỉ là giúp mọi người thôi. Không cần đến những cái ngữ ấy, người ta mới biết được cần phải giúp ai và không cần giúp ai. Nhưng hiện nay, nhân dân đang khổ cực. Cháu vừa ở nhà quê ra, có nên để cho nông dân phải làm việc kiệt sức mà ăn chẳng đủ no, trong khi chúng ta sống một cách xa hoa ghê gớm như vậy? Nekrudov tiếp tục nói, thế bà dì rộng lượng của chàng dần dần thổ lộ hết những ý nghĩ của mình. Vậy anh muốn gì nào? Muốn ta nhịn đói mà làm chứ gì? Không, cháu không muốn gì phải nhịn đói. Nekrudov không nén được nụ cười trả lời, cháu chỉ muốn người ta ai cũng làm và ai cũng có ăn. Bà dì lại ngạc nhiên nhìn cháu, trắng nhô ra phía trước, cặp mắt nhìn xuống. Anh ơi, đời anh chẳng ra gì đâu. Tại sao ạ? Vừa lúc đó, một người cao lớn vai rộng bước vào trong phòng, đó là tướng Tvatsky, cựu bộ trưởng, chồng nữ bá tước. À, Dmitry, chào anh. Ông ta vừa nói, vừa chìa cái má mới cạo ra cho Nekrudov hôn. Anh đến từ bao giờ? Và ông lặng lẽ ra hôn lên trán vợ. Đừng có tưởng, anh ấy ghê gớm lắm nhá, nữ bá tước vừa nói vừa quay về phía chồng. Anh ấy nhất định bắt tôi phải giặt giũ lấy quần áo và ăn khoai mà sống thôi. Thật là ngu kinh khủng. Ừ, thật là kinh khủng, chồng bà trả lời. Thôi, ông đi mà nói chuyện với anh ấy để tôi viết mấy bức thư. Medvedev vừa bước sang phòng bên cạnh phòng khách thì bà dì đã hỏi sang. Thế có phải viết thư cho cô Mariette không? Vâng, xin dì viết cho. Vậy dì sẽ để trống, tùy anh muốn nói gì về con tóc ngắn thì điền vào đấy. Để cô ấy ra lệnh cho chồng phải làm, ông ta sẽ làm thôi. Đừng có cho là dì độc ác nhé. Tất cả cái lũ được cháu binh vực đều đáng ghét lắm, nhưng dì cũng không muốn làm hại gì chúng cả. Lạy Chúa, hãy ban phước lành cho chúng. Thôi, bây giờ cháu đi đi, nhưng chiều nay nhớ phải đến, thế nào cũng phải đến đấy. Cháu sẽ nghe Kiddelvester và dì cháu mình sẽ cùng cầu kinh. Chỉ cần cháu đừng cưỡng lại là bổ ích cho cháu rất nhiều, dì biết lắm, bà Ellen và anh vẫn rất lạc hậu về các vấn đề này. Thôi, tạm biệt. Chương 15. Bá tước cựu bộ trưởng Ivan Mikhailovich là một người có niềm tin sắt đá. Từ hồi niên thiếu, lão đã tin rằng nếu bản tính trời sinh là làm chim ăn sâu, thân nó có lông vũ và nó biết bay lượn trên trời, thì lão cũng thế. Bản tính trời sinh ra lão là ăn những món ăn ngon nhất do đầu bếp lương cao nhất nấu, là mặc quần áo lịch sự nhất và thích hợp nhất, là cưỡi những con ngựa chạy nhanh nhất và chắc chắn nhất. Và những cái đó nhất thiết lúc nào lão cũng cần đến đều phải có ngay. Ngoài ra, lão còn cho rằng lão càng lĩnh được nhiều tiền bao nhiêu ở ngân khố nhà nước, càng đeo nhiều huân chương, kể cả huy hiệu mặt đá nữa, càng hay gặp gỡ chuyện trò bao nhiêu với những nhân vật cao sang thuộc cả hai giới nam nữ, thì lại càng tốt cho lão bấy nhiêu. So với những điều tin cơ bản đó của lão, tất cả những cái khác đều vô nghĩa và không đáng kể. Dẫu rằng những cái khác đó như thế nào đi chăng nữa, lão vẫn hoàn toàn chững chưng. Suốt 40 năm trời ở Petersburg, Ivan Mikhailovich đã sống và hành động theo đúng niềm tin đó. Và tới đoạn cuối cùng của quãng thời gian 40 năm ấy, lão đã ngôi lên được tới chức ký bộ trưởng. Những đức tính chủ yếu đã đưa lão tới địa vị đó là: thứ nhất, lão hiểu được ý nghĩa của các công văn, những điều luật, và cũng thảo được, tuy lời văn còn lủng củng, những văn kiện dễ, không phạm lỗi chính tả. Thứ hai, nôm lão đặc biệt bệ vệ, và tùy trường hợp, lão có thể tỏ ra không những kiêu hãnh mà còn có vẻ cao xa, vĩ đại, khó mà đến gần được, hoặc tỏ ra khúng núm xung xoe, tới mức hèn hạ vô liêm sỉ. Thứ ba, bất chấp mọi nguyên lý và quy tắc chung, cả về mặt đạo đức cá nhân cũng như về mặt chính quyền. Sở dĩ như vậy là để có thể tùy lúc, tùy việc cần thiết mà tán thành hay phản đối bất cứ ai. Khi hành động như vậy, lão hết sức chú ý giữ thể diện và tránh trong lời ăn tiếng nói những điều tự mâu thuẫn với mình một cách quá rõ rệt. Còn về những việc làm của lão, dù bản thân nó có trái với luân thường đạo lý hay không, hoặc hậu quả của những việc làm đó có đem lại cho toàn thể nước Nga hay toàn thể nhân loại một hạnh phúc cực kỳ to lớn hay một tai họa cực kỳ ghê gớm, thì lão cũng chẳng cần biết đến. Khi lão được cử giữ chức bộ trưởng, không phải chỉ cái số đông những nhân viên tùy thuộc lão, những bộ hạ hoặc những người thân cận lão, mà tất cả mọi người nói chung và chính bản thân lão nữa, đều yên trí tin rằng lão là một chính khách rất sáng suốt. Nhưng sau một thời gian, thấy lão chẳng xây dựng được cái gì, chẳng thi thố được điều gì, và theo quy luật đấu tranh sinh tồn, khi những viên chức khác cũng có khả năng thảo và hiểu được những công văn giấy tờ như lão, cũng oai vệ và cũng sống vô nguyên tắc như lão, đã cài bẫy gạt được lão ra khỏi cái ghế bộ trưởng và lão phải về hưu, thì mọi người thấy rõ rằng không những lão ta chẳng phải là người đặc biệt sáng suốt uyên thâm gì, mà chỉ là người rất thiển cận, học thức ít ỏi. Tuy có rất nhiều tự tin, những kiến thức của lão không vượt quá những bài xã luận của mấy tờ báo bảo thủ tầm thường nhất. Bây giờ người ta mới thấy là lão chẳng có gì khác với những viên chức cũng ít học và nhiều tự tin khác trên chân của lão, và chính lão cũng hiểu rõ thế. Nhưng cái đó không hề lay chuyển được mảy may niềm tin của lão về việc hằng năm phải lĩnh những món tiền kết sù của công quỹ và những tấm huân chương mới để tô điểm cho bộ lễ phục. Niềm tin đó của lão mãnh liệt đến nỗi không ai dám có can đảm chối lão điều gì. Mỗi năm lão lĩnh hàng mấy vạn rúp, vừa tiền hưu bổng, vừa tiền phụ cấp làm ủy viên những cơ quan tối cao của nhà nước và chủ tịch nhiều ủy ban, hội đồng. Và ngoài ra, lão còn được cái quyền mà lão coi là rất quý, hàng năm đến những cấp hiệu kim tuyến mới lên cầu vai, lên nạp quần, và cái quyền đeo lên ngực bộ lễ phục những tấm bội tinh, những huy chương trắng men. Vì thế cho nên bá tước Ivan Mikhailovich có được quan hệ rất là rộng rãi. Lão nghe Nekrudov nói với cái vẻ như xưa kia lão nghe các bản báo cáo công việc của những viên trưởng phòng, và để kết luận, lão nói sẽ viết cho chàng hai lá thư giới thiệu, một lá gửi cho ông Nghị Vôn trong phương ban phá án. Lão nói về ông này, người ta đồn đại nhiều chuyện lắm đấy, nhưng dù sao ông ta vẫn là người rất mực thước, ông ta chịu ơn Chúa và thế nào cũng sẽ hết sức giúp anh. Và lá thư thứ hai gửi cho nhân vật có thế lực trong ban khiếu tố, câu chuyện của Fedosia Udikov. Lời Nekludov kể có vẻ làm cho lão rất chú ý, và khi biết chàng định để sớ kêu lên hoàng hậu, lão bảo quả là một việc rất thương tâm, và có dịp thế nào lão cũng sẽ tâu lên bề trên. Tuy nhiên lão không thể hứa hẹn gì được, cứ để cho họ tiến hành điều tra đi. Theo lão nghĩ, nếu có dịp, nếu lão được triệu tập đến họp với các vị thần cần trong cung hoàng hậu vào thứ năm sắp tới chẳng hạn, thì có lẽ lão sẽ nói về chuyện đó. Được hai lá thư của bá tước và lá thiếp của bà dì viết cho Mariette, Nekludov tức thì đi đến ngay những nơi đó. Trước tiên, chàng đến nhà Mariette, người mà chàng quen biết từ lúc nàng còn là một thiếu nữ. Xuất thân từ một gia đình quý tộc không giàu có lắm, nàng đã lấy một người chồng làm nên sự nghiệp. Chàng nghe người ta đồn đại nhiều về người này, rất nhiều điều không tốt. Nhất là hắn nhẫn tâm tàn ác với hàng trăm, hàng nghìn chính trị phạm. Nhiệm vụ đặc biệt của hắn là hành hạ những người này. Đối với Nekludov, bao giờ chàng cũng thấy khổ tâm khi phải đứng về phía những kẻ đi áp bức. Như vậy hóa ra thừa nhận những hành động của chúng là hợp pháp, bằng cái việc cầu xin những kẻ đã quen tàn ác đến mức không biết mình là tàn ác nữa hãy nới tay, đặc biệt đối với một vài người nào đó. Trong những trường hợp như vậy, chàng cảm thấy bức xúc, bực dọc với chính bản thân mình, và cứ phân vân lưỡng lự không biết có nên yêu cầu họ giúp hay không. Nhưng rồi bây giờ chàng lại quyết định là nên. Đến chơi nhà vợ chồng Mariette, chàng sẽ ngượng nghịu, sẽ thấy hổ thẹn khó chịu, nhưng trái lại, như vậy mà mai ra, người phụ nữ bất hạnh, đang đau khổ trong ngục, lại có thể được thả ra, cùng thân quyến, khỏi phải đau khổ. Ngoài cái cảm giác thấy mình ở vào tình thế giả dối của một anh chàng đi cầu cạnh những kẻ mà mình không còn coi là người cùng giới, chàng còn có cảm giác là vào trong giới những con người ấy, chàng lại rơi vào vết xe cũ đã quen, và bất giác đã lại dùng cái giọng khinh bạc bất nhân quen thuộc của giới đó. Ở nhà bà dì, chàng đã có cảm giác đó. Sáng hôm sau, khi nói chuyện với bà về những vấn đề hết sức nghiêm túc, chàng đã dùng giọng bông đùa. Nói chung, thành phố Petersburg, nơi đã lâu chàng không bước chân tới, đã gây cho chàng một cảm giác quen thuộc, kích động về thể xác, ủy mị về tinh thần. Tất cả ở đấy đều sạch sẽ, tiện lợi làm sao, tất cả được sắp đặt khéo léo làm sao, và nhất là về con người thì hầu như không đòi hỏi một tí gì về đạo đức, cho nên cuộc sống có vẻ đặc biệt nhẹ nhàng, chung chỉ. Một anh xã ít bảnh bao sạch sẽ lễ độ đánh xe đưa chàng đi qua trước mặt những viên cảnh sát, cũng bảnh bao sạch sẽ và lễ độ. Trên một đường phố mới tưới nước sạch bóng, hai bên nhà cửa lộng lẫy sạch sẽ, tới một tòa nhà bên con sông Đào, nơi Mariette ở. Trước thềm nhà, một cặp ngựa nòi Anh cắt lợi, thắng sẵn, vào xe, đang đứng đợi. Gassit, mình mặc áo giấu, tay cầm roi, dáng dấp từ một người Anh cắt lợi với bộ ri mép chìa ra đến nửa má, ngồi trên ghế, vẻ kinh người ra mặt. Một anh gác cổng, trong bộ đồng phục cực kỳ sạch sẽ, ra mở cửa trước, nơi đã có một anh đầy tớ, mặc áo giấu, có đính lon còn sạch sẽ gấp bội, với bộ ri mép chải chuốt cẩn thận, và anh lính gác thường trực mặc bộ quân phục mới, súng cắm lưỡi lê. Tướng quân hôm nay không tiếp khách, cả phu nhân cũng không tiếp, các ngài sắp đi ra. Nekludov đưa bức thư của nữ bá tước Katerina Ivanovna và lúc lấy trong ví một tấm danh thiếp đến gần một chiếc bàn nhỏ, trên có quyển sổ ghi tên những người đến thăm. Chàng bắt đầu viết là rất tiếc không gặp được ai thì. Bỗng nhiên, thấy anh đầy tớ chạy về phía cầu thang, và anh gác cổng chạy về phía bậc thềm, mồm hô to, tiến lại. Trong khi đó, anh lính gác thường trực quay người lại đứng nghiêm, hai tay để dọc theo đường khâu ống quần, mắt nhìn theo một người đàn bà nhỏ nhắn mảnh mai đang thoăn thoắt xuống thang gác, dáng điệu không có gì là tương xứng với cái địa vị quan trọng của bà ta. Mariette đội một chiếc mũ to vành có điểm một cái lông chim, ngoài cái áo dài đen khoác một cái áo tròn ngắn cùng màu, đi bao tay đen, chiếc mạng mỏng tang che kín khuôn mặt. Trông thấy Nekludov, nàng vén mạng lên để lộ một khuôn mặt rất xinh tươi với cặp mắt long lanh. Nàng chăm chú nhìn chàng, vẻ chờ hỏi: "A, công tước Dmitri Vivanovich." Nàng kêu lên vui vẻ, giọng lanh lảnh dễ thương: "Tôi không nhận ra ông nữa. Ồ, bà còn nhớ cả tên tôi à? Chứ sao? Hai chị em tôi trước kia còn phải lòng ông nữa là đằng khác." Bà nói bằng tiếng Pháp: "Nhưng trời ơi, giờ đây ông khác trước nhiều quá. Thật đáng tiếc, tôi có việc cần phải đi ngay bây giờ. Nhưng mà ta hãy lên gác cái đã." Nàng đứng chừng lại nói, vẻ tần ngừng cho dự, rồi đưa mắt lên nhìn chiếc đồng hồ trên tường. "Không, không thể được. Tôi phải đến nhà bà Kamenskaya dự tang lễ. Bà ta đau khổ quá." "Bà Kamenskaya là ai vậy? Sao, ông không biết chuyện gì à?" "Con trai bà ta bị giết trong một cuộc thách đấu. Anh ta đấu súng với Buzen. Nhà công một thật thảm quá. Bà mẹ đau khổ đến tuyệt vọng." "Vâng, tôi có nghe nói. Thôi tôi phải đi thôi. Nhưng ngày mai hoặc tối nay thế nào ông cũng đến chơi nhé." Nàng nói và nhẹ nhàng thoăn thoắt bước ra cửa. "Tối nay thì tôi không thể đến được," chàng vừa trả lời vừa đi theo ra bậc thềm. "Nhưng tôi có việc phải nhờ bà," chàng vừa nói thêm vừa nhìn đôi ngựa hồng đứng đợi kề trước bậc thềm. "Việc gì thế?" "Vì tôi có mấy chữ gửi cho bà đây, bà xem trong đó sẽ rõ." Nekludov nói và đưa cho Mariette một chiếc phong bì hẹp khổ có đóng con dấu riêng thật to. "Tôi biết nữ bá tước Katerina Ivanovna ngỡ rằng đối với nhà tôi có thể ảnh hưởng nào đó trong công việc của ông ấy. Nhưng bà ấy lầm rồi, tôi không thể làm gì được và cũng không muốn nhúng vào công việc của nhà tôi. Nhưng vì bá tước phu nhân, vì ông thì nhất định tôi sẽ sẵn sàng đi trái lại nguyên tắc đó." "Chuyện gì vậy?" Nàng vừa nói, vừa lấy bàn tay đi găng đen, dò tìm miệng túi mà chẳng thấy. "Một thiếu nữ bị giam trong pháo đài, cô ta ốm và thực ra chẳng có tội tình gì." "Tên cô ta là gì?" "Sustova, Lida Sustova, có ghi trong thư." "Được rồi, tôi sẽ cố gắng." Nàng vừa nói, vừa nhẹ nhàng bước lên cỗ xe ngựa bốn bánh có mui, lót đệm rất êm. Cánh gà xe sương bóng loáng dưới mặt trời. Nàng ngồi xuống và dương dù ra. Anh đầy tớ trèo lên ghế, ra hiệu bảo người xế cho xe đi. Cỗ xe chuyển bánh, nhưng ngay lúc đó, Mariette lại lấy mũi dù khẽ chạm vào anh xế ít. Hai con ngựa anh cắt lợi, da mịn tuyệt đẹp, với sức kỳ mạnh của hàm thiết, cúi gầm đầu xuống và đứng chừng lại, chậm chậm chân. "Ông nhớ tới chơi nhé, nhưng lần này đừng có mục đích vụ lợi cơ." Nàng mỉm cười, biết rõ mấy lực nụ cười của mình. Và cũng như khi đã biểu diễn xong một tiết mục thì hạ màn, nàng lại buông cái màn che mặt xuống. "Nào ta đi thôi." Và nàng lại lấy mũi dù khẽ chạm vào người xa ít. Nekludov cất mũi chào. Hai con ngựa nồi, miệng thở phì phì bước đi. Bốn cặp móng nhỏ nện xuống mặt đường lát đá. Cỗ xe băng đi nhẹ nhàng, bánh xe cao su mới, thỉnh thoảng gặp những quãng đường mấp mô, lại nảy lên nhẹ nhẹ. Chương 16. Nghĩ tới nụ cười trao đổi với Mariette, Nekludov lắc đầu. Chưa kịp ngoái cổ lại là đã sang ngay vào cuộc sống đó rồi. Chàng nghĩ vậy, lòng cảm thấy bức rứt không yên và hoài nghi. Cái cảm giác vẫn đến mỗi lần chàng thấy cần cầu cạnh đến những người mình không quý trọng. Sau khi đã tính toán đến đâu trước, đến đâu sau để tránh khỏi phải quay trở lại vô ích, trước hết chàng tới khu mật viện. Được vào văn phòng, chàng thấy trong một gian vô cùng lộng lẫy, có rất đông viên chức người nào cũng cực kỳ hòa nhã, y phục cực kỳ chỉnh tề. Người ta cho chàng biết đơn kháng án của Maslova đã chuyển tới và được đưa lên để xét và báo cáo ngay với chính khu mật viện Von, là người chàng đã viết thư giới thiệu. Một người thư ký văn phòng nói với Nekludov, vụ Maslova ít có hy vọng được đưa ra phiên tòa tuần này, trừ phi ngài cứ cầu đặc biệt thì cũng có thể được đem ra xem xét vào thứ tư này. Ở văn phòng, trong khi chờ người ta cho biết thêm, Nekludov lại nghe mọi người ở đây bàn tán về cuộc đấu súng. Những chi tiết về chàng thanh niên Kamensky thiệt mạng. Lần đầu tiên, chàng được nghe đầy đủ câu chuyện mà tất cả Petersburg đang quan tâm bàn tán. Câu chuyện xảy ra ở quán rượu nọ. Có một đám sĩ quan đến ăn sò và nốc rượu như mỗi ngày. Một gã trong bọn họ nói bóng gió chăm chọc đến trung đoàn của Kamensky. Kamensky mắng gã kia là đồ vu khống, liền bị gã tát cho một cái. Ngày hôm sau, hai người đưa nhau đi đấu súng và Kamensky bị một viên đạn vào bụng, 2 giờ sau thì chết. Kẻ sát nhân và những người làm chứng liền bị giam giữ. Nhưng người ta nói, giam thì giam, chỉ 2 tuần lễ nữa, bọn kia sẽ được thả ra. Rời văn phòng khu mật viện, Nekrudov đi đến ban khiếu tố để gặp một viên chức có thế lực, nam tước Vorobyev. Nhà ông ta ở là một phòng tráng lệ trong một tòa nhà của nhà nước. Người gác cửa và người hầu sẵn giọng bảo Nekrudov là không thể gặp nam tước ngoài những ngày tiếp khách. Hôm nay nam tước bận vào bệ kiến hoàng đế và ngày mai lại còn dâng biểu tường trình. Nekrudov đưa bức thư giới thiệu rồi lên xe đi đến nhà viên khu mật viện. Nekrudov đến vào lúc Von vừa ăn xong và được lão tiếp. Theo thói quen để cho dễ tiêu hóa, lão vừa hút xì gà vừa đi đi lại lại trong phòng làm việc. Vladimir Vasilievich Von vả thực là một người rất mực thước. Lão đặt đức tính này lên trên hết và nhìn tất cả mọi người từ trên vị trí cao cả của mình. Lão không thể không hết sức coi trọng đức tính nọ vì chính nhờ nó mà lão đã làm nên sự nghiệp huy hoàng hằng mơ ước, nghĩa là nhờ lấy được vợ giàu, lão đã vớ được một cái gia tài đem lại mỗi năm cho lão 18.000 rúp lợi tức. Và nhờ công phu khó nhọc của bản thân, lão đã kiếm được chức khu mật. Lão không những chỉ tự cho mình là người rất mực thước, mà còn là một người chính trực hào hùng. Lão hiểu chính trực, đây là không ăn hối lộ của tư nhân. Nhưng lão lại thấy chẳng có gì bất chính khi đi nài xin tất cả mọi thứ tiền phụ cấp đi đường, phụ cấp di chuyển, tiền thù lao của công quỹ và đem hết tài khuyển mã ra thực hiện bất cứ điều gì chính phủ yêu cầu ở lão để đền đáp lại. Tàn sát, giam cầm, đày ải hàng trăm người vô tội, làm cho họ khuynh gia bại sản chỉ vì họ thiết tha gắn bó với dân tộc họ, với tôn giáo của cha ông họ, như lão đã làm trong thời gian giữ chức tỉnh trưởng ở một tỉnh trên đất nước Ba Lan. Lão không những không coi việc làm đó là bất chính, mà còn cho đó là một hành động cao thượng, anh dũng, một hành động yêu nước nữa. Cũng như lão coi việc lão tước đoạt hết tài sản của người vợ rất yêu lão, và cả của cô em vợ là chẳng có gì là bất chính. Trái lại, theo lão, đấy là phương pháp rất hợp lý để thu xếp công việc gia đình. Gia đình Vladimir Vasilievich gồm có vợ lão, một người nhu nhược, cô em vợ, gia tài cô này bị lão chiếm đoạt bằng cách bán hết điền sản của cô ta đi, lấy tiền gửi vào một ngân hàng đứng tên lão, và sau hết là người con gái, một thiếu nữ dịu dàng, e lệ, xấu xí, sống một đời cô quạnh buồn nản. Ít lâu nay, để khuây khỏa, cô thường đi dự những buổi họp đạo tinh lành ở nhà bà Alin và nhà nữ bá tước Katerina Ivanovna. Con trai của Vladimir Vasilievich là một thằng cũng hiền lành, mới 15 tuổi đã để râu và bắt đầu uống rượu, ăn chơi trác táng cho đến 21 tuổi thì bị bố đuổi đi vì học chẳng tốt nghiệp trường nào cả, lại chơi bời với bọn hư thân mất nết. mắc nợ bừa bãi, làm tổn thương đến danh giá của bố. Lão đã một lần trả nợ cho nó 230 rúp, rồi một lần thứ hai 600. Lần này, lão báo trước cho nó đấy là lần cuối cùng, và nếu nó cứ chứng nào tật ấy, thì lão sẽ đuổi cổ nó ra khỏi nhà và sẽ từ nó, không bố con gì nữa. Nhưng, không những nó không sửa mình, lại còn vay nợ thêm 1.000 rúp nữa và ngang nhiên bảo thẳng với bố rằng nó sống trong gia đình không khác nào như bị tù khổ sai. Thế là Vladimir Vasilievich tuyên bố cho nó biết nó muốn đi đâu thì đi, nó không phải là con lão nữa. Từ đó, Vladimir Vasilievich coi mình như không có con trai, và cả nhà không ai dám hé răng nói với lão về thằng con ấy nữa. Còn lão thì lão tin tưởng chắc chắn là mình đã thu xếp công việc gia đình một cách tốt đẹp nhất. Khi Nekludov bước vào, Von dừng lại, không đi bắt bộ nữa, mỉm cười chào, một nụ cười hòa nhã đáng yêu, tuy có thoáng lẫn giễu cợt. Đó là cách của lão vô tình biểu lộ cho ta đây là người mực thước và hơn đời. Lão đọc bức thư của Nekludov đưa cho lão. Xin mời ông ngồi và ông cho phép tôi được tiếp tục đi lại như thế này. Lão vừa nói, vừa thọc hai tay vào túi áo ngoài, bước nhẹ nhàng, mềm mại, theo những đường chéo nhau trong văn phòng lớn bài trí rất nghiêm trang. Tôi rất hân hạnh được biết ông, và được làm vui lòng bá tước Ivan Ivanovich. Lão nhả một làn khói thơm xanh và nói tiếp, rồi thận trọng cầm điếu xì gà ra tay để cho tàn thuốc còn nguyên. Nekludov nói, tôi chỉ đến xin ngài xét vụ này càng sớm càng hay, để nếu bị cáo có phải đi Siberia thì có thể đi cho sớm. Vâng vâng, đáp những chuyến đầu tiên đi Ninji, tôi biết. Von nói, miệng mỉm cười một nụ cười hạ cố, bao giờ lão cũng biết ngay trước điều người ta muốn nói với lão. Bị cáo tên gì nhỉ? Maslova. Von lại gần bàn liếc nhanh một tờ giấy để kẹp chung với nhiều tờ giấy má khác trong một bánh bìa. Đúng đúng Maslova, được. Tôi sẽ nói với các bạn đồng sự, thứ tư tới, chúng tôi sẽ xét vụ này. Tôi có thể đánh điện báo cho trạng sư của tôi biết được không? À, ông có thuê trạng sư, để làm gì? Nếu ông muốn, sao lại không được? Nhưng lý lẽ, để phá án có thể không đủ, Nekludov nói. Nhưng nghiên cứu qua hồ sơ cũng thấy rõ, vì hiểu lầm mà người ta đã kết tội. Vâng vâng, có thể là như vậy, nhưng việc của khu mật viện không phải là thẩm xét thực chất vụ án. Vladimir Vasilievich vừa trả lời vừa chăm chú nhìn cho thằng thuốc. Khu mật viện chỉ có trách nhiệm theo dõi xem người ta đã hiểu và thi hành luật pháp có đúng không thôi. Nhưng tôi nghĩ đây là một trường hợp đặc biệt. Tôi biết, tất cả mọi trường hợp đều đặc biệt. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì phải làm, thế thôi. Cái thằng thuốc vẫn giữ nguyên, nhưng vết rạn đã làm nó lâm vào thế hiểm nguy. Ít khi ông tới Petersburg lắm nhỉ? Von nói, vừa cố tìm cách cầm điếu xì gà sao cho thằng thuốc khỏi rơi. Tuy nhiên, cái thằng thuốc vẫn cứ nghiêng sang một bên, và Von rất cẩn thận, đưa nó lại chỗ cái gạt, để gạt nó rơi xuống và vụn ra. Có chuyện cậu Kamensky thực là kinh khủng. Lão nói, một thanh niên tuấn tú. Nhà con một, nhất là tình cảnh của bà mẹ. Lão nhắc lại từng lời, những điều mà nhân dân Petersburg đang bàn tán về chuyện đó. Sau khi chuyện trò qua loa về nữ bá tước Katerina Ivanovna và việc bà say mê theo đạo mới, điều này lão chẳng chê trách mà cũng chẳng tán thành. Song lão thấy hiển nhiên không cần thiết. Lão bấm chuông gọi người nhà. Nekludov xin cáo từ. Nếu hôm nào ông thấy tiện, mời ông lại sơ cơm. Von nói đưa tay ra bắt. Vào thứ tư tới chẳng hạn, hôm đó tôi sẽ trả lời ông dứt khoát. Đã muộn, Nekludov lên xe, trở về nhà bà dì. Chương 17. Nữ bá tước Katerina Ivanovna ăn bữa chiều vào lúc 7:30. Cách thức hầu dọn ăn uống hoàn toàn mới lạ đối với Nekludov. Khi bày món ăn lên bàn xong, gia nhân lui ra để người ta tự lấy thức ăn cho mình. để tránh cho các bà khỏi khó nhọc, và lấy tư cách con người của phái khỏe, các ông, anh dũng cảm đương lấy cái gánh nặng tiếp và mời các bà ăn uống. Ăn xong mỗi món, bà thức phu nhân lại ấn nút chuông điện lắp ở bàn. Mấy người hầu lặng lẽ bước vào, nhanh nhẹn dọn dẹp, thay đĩa và mang vào món tiếp theo. Các món ăn toàn là những món mỹ vị và rượu cũng thuộc loại thượng hảo hạng. Một đầu bếp người Pháp làm việc với hai người phục vụ mặc toàn đồ trắng trong bếp, rộng rãi sáng trưng. Ngồi ăn có sáu người, hai vợ chồng bá tước, cậu con trai, một sĩ quan vệ binh trẻ tuổi, mặc cao có, ngồi ăn tì khỉu tay lên bàn. Nick Rudolph, một cô người Pháp, chuyên đọc sách cho gia đình và viên quản lý của bá tước ở nhà quê ra. Ở đây, mọi người chuyện trò cũng xoay quanh câu chuyện đấu súng. Người ta bàn tán với nhau về ý kiến của Đức Hoàng thượng đối với việc này. Được biết, Đức Hoàng thượng đau xót cho số phận của người mẹ, thì ai nấy đều đau xót cho số phận người mẹ. Nhưng cũng được biết là Đức Hoàng thượng tuy cố lòng thương xót, nhưng cũng không muốn tỏ ra quá nghiêm khắc đối với kẻ sát nhân, đã bảo vệ danh dự quân nhân. Thì tất cả mọi người đều tỏ ra khoan dung với kẻ sát nhân, đã bảo vệ danh dự quân nhân. Chỉ có nữ bá tước Katerina Ivanovna vốn tính hay bộp chộp, ăn nói tự do là lên án kẻ sát nhân. Chúng nốc rượu vào rồi giết chết những thanh niên con nhà gia giáo. Không bao giờ tôi tha thứ cho những kẻ đó, bà bá tước nói. Ấy, cái đó tôi không hiểu ra làm sao đấy, ông bá tước nói. Tôi biết, ông thì không bao giờ hiểu những điều tôi nói, bá tước phu nhân đáp lại, và quay lại nói với Nikudov, tất cả ai người ta đều hiểu gì, chỉ trừ có chú anh. Chị nói là vì thương hại cho người mẹ và không muốn để hung thủ sau khi đã giết người lại được hả hê. Người con trai của nữ bá tước tới lúc đó vẫn im lặng, bỗng lên tiếng binh vực cho hung thủ. Hắn sổ sàng bác những ý kiến của mẹ, nói rằng viên sĩ quan không thể nào không hành động như vậy, nếu hành động khác đi, y sẽ bị hội đồng sĩ quan trục xuất khỏi trung đoàn. Nekrudov ngồi nghe, nhưng không dúng vào câu chuyện, bản thân là một cựu sĩ quan, nên Nekrudov hiểu rõ, nhưng chàng không thừa nhận những lý lẽ của anh thanh niên Trotsky. Nhưng đồng thời, Nekrudov bất giác đem so sánh số phận tên sĩ quan giết người kia với số phận người thanh niên đẹp trai chàng đã gặp trong nhà lao, bị kết án khổ sai vì đã giết người trong một cuộc ẩu đả. Cả hai đều đã giết người vì say rượu, một người là nông dân, đã giết người trong một phút quá giận thì phải lìa vợ, lìa gia đình, họ hàng thân thích, chân mang xiềng, đầu cạo trọc, bị đày khổ sai. Trong khi đó tên sĩ quan này thì chỉ bị giữ lại, ngồi trong một căn buồng đẹp, được ăn ngon, uống tốt, rồi đọc sách, và ngày một ngày hai sẽ được thả ra, lại sẽ tiếp tục sống như xưa, và thậm chí còn vì chuyện này mà được mọi người đặc biệt chú ý nữa. Nikudov nghĩ sao nói vậy? Mới đầu, bá tước phu nhân có vẻ như đồng ý với cháu, nhưng về sau, bà cũng im lặng như mọi người khác, khiến Nikudov có cảm giác chàng đã phạm một điều gì như là một sự thất lễ. Buổi tối, chỉ sau bữa ăn một lát, trong phòng khách lớn, mấy chiếc ghế có tựa lưng cao chạm trổ, khác hẳn ngày thường được xếp thành hàng như để sửa soạn cho một cuộc hội nghị. Trên một chiếc ghế bành đặt bên một cái bàn nhỏ, trên có một bình nước cho người nói chuyện. Mọi người bắt đầu tụ tập lại để nghe người khách lạ Kide Vete thuyết pháp. Những cỗ xe ngựa lộng lẫy đổ trước bậc thềm nhà. Trong phòng khách trang trí cực kỳ xa hoa, các bà ăn vận toàn hàng tơ lụa nhung đăng ten với những món tóc giả, thân hình bó lẳng, đụng thêm cho thông dáng. Cùng ngồi có mấy ông quân nhân, viên chức nhà nước và năm người bình dân khác là hai người gác cổng, một chủ hiệu tạp hóa, một người đầy tớ và một anh xã ít. Khi đưa về tên, người khỏe mạnh, tóc hoa râm, nói tiếng Anh, và một thiếu nữ gầy đeo kính kẹp mũi, dịch rất đúng và rất nhanh. Theo ý diễn giả, tội lỗi của chúng ta quá lớn, sự trừng phạt cũng rất nặng và không thể nào tránh khỏi. và sống trong sự chờ đợi sự trừng phạt đó thực không thể sống nổi. Thưa các anh, các chị thân mến, trong lúc này đây, chúng ta hãy nghĩ đến bản thân chúng ta, đến cuộc sống chúng ta, đến cách hành động và sinh sống của chúng ta. Nó đã làm cho Đức Chúa đầy tình thương phải phật lòng biết bao, và làm tăng thêm biết bao nỗi đau đớn của Chúa Cơ Đốc. Và chúng ta sẽ hiểu rằng không có con đường nào cứu vớt cho chúng ta, và tất cả chúng ta đều sẽ phải đi đến chỗ chìm đắm, một sự chìm đắm khủng khiếp, những nỗi dày vò vô tận đang chờ đón chúng ta. Hắn nói giọng run run đầy nước mắt: làm thế nào để cứu chúng ta được bây giờ? Thưa các anh, các chị, làm thế nào để cứu chúng ta thoát khỏi ngọn lửa ghê sợ ấy? Nó đã đốt cháy nhà chúng ta rồi, và chẳng có lối thoát nào được. Hắn im lặng một phút, thì những giọt nước mắt thực sự lăn dài trên má. Từ 8 năm nay, lần nào cũng vậy, cứ đến đoạn thuyết pháp này, hắn thích thú hơn cả, là cổ họng hắn lại như tắc lại, hắn thấy cay cay trong sống mũi, nước mắt hắn ràn rụa trào ra, những giọt nước mắt làm cho nỗi xúc động của hắn càng tăng thêm. Có những tiếng nức nở ở trong phòng. Bà bá tước phu nhân Katerina Ivanovna ngồi cạnh chiếc bàn mặt khảm, ngã đầu trên hai bàn tay, xoa đôi vai béo nút của bà rung giật lên. Anh sợ ít ngẩng mặt ra sợ hãi, nhìn chăm chăm vào diễn giả người Đức, tưởng như hắn sắp bị cái càng xe của anh đâm phải mà vẫn không buồn tránh sang bên. Phần đông các thính giả đều ở những tư thế giống như nữ bá tước. Cô con gái của lão Von trông rất sống bố, ăn vận theo kiểu mới, quỳ sụp xuống, giấu mặt vào lòng bàn tay. Bỗng nhiên diễn giả ngẩng đầu lên, và trên gương mặt hắn bừng sáng nụ cười, giống như nụ cười của các diễn viên kịch dùng để diễn tả nỗi vui mừng. Bằng một giọng dịu dàng và êm ái, hắn lại nói: nhưng mà có cách giải thoát, ở kia kìa, dễ dàng và vui vẻ. Chính là máu của người con độc nhất của Chúa Trời đã đổ ra vì chúng ta. Những đau khổ người phải chịu, mà máu của người sẽ cứu chúng ta. Thưa các anh, các chị, hắn nói, giọng hắn lại thấm nước mắt, chúng ta hãy cảm ơn Chúa đã hy sinh con người độc nhất để chuộc tội cho loài người, giọt máu thiêng liêng của người.